Thành ra trong vấn đề mà về tâm tính này nó, mình nghe tiếng không á, mình đã thấy khó phải không? Khi mình học thì như lai tàng, mình học về tâm, tâm phải chịu dễ. Rồi học viết á, mình thấy là tiếng không có bộ nhẹ hơn. Nhưng mà dù sao thì mình cũng nên có một cái nghe đại khái, để nghe một cách tổng quát về Phật pháp, để cho mình biết là thực ra Đức Phật đã từng thuyết giảng cái gì và cái trí huệ của Phật nó ra sao. Thì ngài Anan nói như vậy, và ngài nói tiếp: Thưa Thế Tôn, chúng con hiện nay còn bị hai cái chướng ràng buộc do vì không biết tâm tính yên lặng thường trụ. Bây giờ ngài Anan bắt đầu chấp nhận là cái tâm tính yên lặng thường trụ của mình. Xin Đức Như Lai thương xót kẻ nghèo khổ, nghèo khó rách rưới, phát khởi tâm nghiệp màu sáng suốt, mở đạo nhãn cho chúng con. Thế là xin Đức Phật khai trí huệ cho. Hai chướng ở đây là phiền não và sở chi. Lúc ấy Đức Như Lai từ cái chữ vàng ở trước ngực ấy, phóng vào hào quang báu. Hào quang ấy rực rỡ có trăm nghìn sắc, sáng khắp một lúc tất cả thế giới, chư Phật mười phương số như vi trần. Hào quang soi khắp trên đỉnh các Đức Như Lai thập phương bằng sát. Sát là cõi, quay về soi đến ông A Nan và cả đại chúng. Rồi Phật bảo A Nan rằng: nay tôi vì ông mà dựng pháp tràng lớn, đồng thời khiến cho tất cả thập phương chúng sinh được tâm tính nhiệm màu sâu kín trong sạch sáng suốt và đạo nhãn thanh tịnh. Đức Phật lại phóng hào quang một lần nữa. Phóng hào quang lần trước là để nhiếp các Bồ Tát để nghe pháp, phóng hào quang lần này là bắt đầu khai thị. Và cái hào quang này ấy, là cái phóng hào quang này nó quen thuộc ở trong kinh điển đại thừa, tức là nó chiếu khắp hết các vị Phật, tức là nó chiếu đến đỉnh của các vị Phật ở các phương khác, rồi nó quay trở về và nó soi sáng đại chúng. Tượng trưng cho cái pháp này là cái pháp chân lý, nghĩa là tuyệt đối, cực điểm cao, và phải có cái năng lực của chư Phật gia hộ nữa. Một cái pháp mà tuyệt đối trong đạo Phật, nó không phải là một cái ý nghĩa mà tuyệt đối, mà cái pháp mà cao nhất, cứu cánh nhất ở trong đạo Phật là cái pháp mà nó bao trùm tất cả chúng sinh. Thành ra bao giờ cũng nói vấn đề là cho tất cả thập phương chúng sinh được tâm tính nhiệm màu sâu kín. Tất cả những cái câu nói ở trong đạo Phật Đại Thừa, Bồ Tát Đạo, tất cả chúng sinh thập phương chư Phật, nó là những cái thực tế đối với người tu hành Đại Thừa cần phải có, cần phải tín, cần phải nói như vậy. Vô lượng pháp, vô biên chúng sinh, tất cả những cái đó là cái cần thiết. Bởi vì nếu cái tâm của mình ấy, mà mình không nhiếp về các pháp đó, mình không thấy được cái bản thể của mình nữa. Bản thể của mình vốn dĩ nó như vậy, không có lượng được. Thành ra những cái đó là những cái danh từ đó, là những cái danh từ đặc biệt, nó chỉ có Phật pháp, và nó tương ứng với lại cái bản thể tự tính của mình. Và mình muốn đi từ cái chỗ vô minh mà vào trong cái tự tính, cái tâm vô minh của mình nó hoạt động ở đây. Đức Phật nói nó chỉ là phan duyên thôi, nhưng mà cái tâm nó hoạt động bằng chữ nghĩa nữa, thằng kêu là giả danh á. Thành ra phải dùng danh từ á để giúp cái tâm nó trở về cái tự tính. Mà những danh từ mà nó đúng tự tính á, tự tính nó không phải là một cái mình cứ đừng tưởng là mình gom lại cái gì nhỏ, cũng như bây giờ mình tạm lấy ví dụ, cũng như cái bàn nó bằng gỗ nó là tự tính của cái bàn, thì mình cũng như tự tính là cái gì mình gom nhỏ lại có chút xíu mà mình đụng chỗ nào nó cũng là gỗ hết á. Cái thiền này là nó cũng là gỗ, cái gì là bàn thì cái đó là gỗ. Thực ra khi mà nói tự tính của mình á, nó cũng như vậy. Thành ra cái tự tính của mình á, mình không có lường được, mà phải dùng những cái danh từ của Đại Thừa Phật Giáo á, nó mới nói là hết được cái tính chất nó. Như là vô lượng, vô biên, bất khả thiết, bất khả tư nghị, tất cả cái đó nó mới nói được cái tính chất của chữ tịnh. Mà rất nhiều chữ, nhưng mà đây thì mình chưa không có nói gì đến vấn đề chữ tịnh nhiều, như là chân như, pháp tính, đủ thứ đó. A Nan, trước ông trả lời rằng, bây giờ Đức Phật trở lại với lại cái đầu tiên Đức Phật hỏi, ông thấy nắm tay chói sáng, cái chói sáng nắm tay ấy do đâu mà có, làm sao mà thành ra nắm tay, ông đem cái gì ra mà thấy? Giờ Đức Phật nói là ông thấy cái nắm tay của tôi ấy, thì cái chói sáng nó ở đâu, làm sao thành ra cái nắm tay, làm sao có được cái nắm tay, là lấy cái gì để thấy? Ông A Nan thưa, toàn thân Phật như vàng diêm phù đài, sáng ngời như núi báu, có đức do đức tính thanh tịnh sinh ra nên có hào quang chói sáng. Tức là sự chói sáng nó là nơi thân Phật ra. Tôi lấy con mắt mà thấy năm ngón tay Phật co nắm lại, giơ cho người ta xem nên có tướng nắm tay. Tức là Đức Phật nắm tay và ngài ta dùng con mắt thì ta thấy có cái tướng nắm tay như vậy. Đức Phật nói hả anh em, Như Lai ngày nay xác thật nói cho ông, những người có trí cần do ví dụ mà được khai ngộ. A Nan, ví như nắm tay tôi, nếu không có bàn tay tôi thì không phải nắm tay. Đức Phật mới nói đó. Bây giờ ông bảo ông lấy con mắt thấy cái nắm tay của tôi, mà nắm tay này do đâu, thì ngài A Nan thấy là Đức Phật đưa tay lên xong nắm lại. Đức ông mới nói, ngài A Nan mới nói là do nó nắm lại như vậy. Thì giờ Đức Phật mới nói về nắm tay, nắm tay của tôi mà không có bàn tay á thì nó không thành cái nắm tay. Còn cái thấy của ông á, nếu không có con mắt của ông thì nó không thành cái thấy. Đúng rồi, cái gì là lấy cái thấy của ông mà so sánh với nắm tay của tôi thì hai cái ý nghĩa nó giống nhau không? Có bàn tay thì nó có nắm tay, có con mắt thì nó có cái thấy. Giờ so sánh nhau nó có giống không? Thầy A Nan thưa, đúng vậy thưa Thế Tôn, không có con mắt của con thì không thành cái thấy của con. So với cái nắm tay của Như Lai, nếu không có bàn tay thì không có nắm tay. Ý nghĩa giống nhau không khác. Thì ngài A Nan trả lời, có mắt thành ra có thấy, có tay thành ra có nắm tay. Đức Phật mới nói ngài A Nan, ông nói giống nhau, nghĩa ấy không đúng. Tại sao? Như cái người á, bây giờ Đức Phật bắt đầu trả lời vào ha. Bây giờ Đức Phật bắt đầu chỉ ra cho mình thấy cái tâm thanh tịnh. Như người mà không có bàn tay á thì chắc chắn không có nắm tay. Nếu là người cụ tay thì không có nắm tay. Nhưng cái người mà không có con mắt á thì không phải là hoàn toàn không thấy. Mới đầu Đức Phật nói là có bàn tay thì có nắm tay, có con mắt thì có cái thấy. Nhưng mà hai cái đó nó không giống nhau. Bởi vì nếu không có bàn tay nữa thì không có nắm tay. Nhưng mà nếu không có con mắt á thì không phải là không có cái thấy. Tại sao vậy? Ông thử ra đường hỏi những người mù xem, anh thấy cái gì vậy? Thì những người mù ấy sẽ trả lời, hiện nay trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, không thấy gì khác. Lấy ý nghĩa ấy mà xét thì tiền trần tự tối, tức là cái đối tượng của mắt tự tối, chứ cái thấy nào có hao kém gì đâu. Đức Phật bắt đầu chỉ ra cái thấy. Ông A Nan bạch Phật, những người đuôi trước mắt chỉ thấy tối đen, sao gọi là thấy được? Phật bảo với ông A Nan, các người đuôi không có con mắt chỉ thấy tối đen, so với người có con mắt ở trong nhà tối đen thì hai cái tối đen ấy khác nhau hay không khác nhau? Ngài A Nan thưa, thật vậy thưa Thế Tôn, người ở trong nhà tối với những người đuôi kia so sánh hai cái tối đen thật không có khác nhau. A Nan, nếu người không có con mắt, như Phật nói tiếp nữa, lý luận tiếp nữa, bây giờ người không có con mắt đó, thì thấy hoàn toàn tối đen, bây giờ bỗng nhiên mình cho họ tưởng con mắt sáng thì trở lại thì họ sẽ thấy lại các sắc tướng ở nơi tiền trần đó. Lúc đó gọi là con mắt thấy, đúng không? Người ta chấp nhận như vậy. Thế như vậy thì cái người ở trong nhà tối kia trước hết đó, hoàn toàn thấy tối đen, bỗng nhiên được một cái đèn sáng lên ấy, thì cũng thấy tất cả mọi đồ vật ở nơi tiền trần. Thì nếu như vậy lẽ ra phải gọi là cái đèn thấy. Nếu giờ mù mình được cái mắt mình thấy, thì cũng như người trong phòng tối mò được cái đèn thấy. Thì nếu mà mù mà được cái mắt thấy mà gọi là do mắt thấy, thì khi cái người trong phòng tối đen mà do cái đèn mà thấy thì phải nói là cái đèn thấy. Nếu như cái đèn thấy thì đèn đã thấy được, đèn mà thấy được thì không có gọi nó là đèn nữa, cái này cũng là ma nữa rồi. Vậy cái đèn nó thấy thì dính líu thì đến đâu. Vậy nên biết rằng đèn làm tỏ các sắc, nhưng thấy như vậy là mắt chứ không phải đèn. Bây giờ Đức Phật lấy cái ví dụ, khi mà có ngọn đèn nó chiếu lên thì cái thấy là mắt chứ không phải là cái đèn thấy. Thì cũng như vậy, khi cái người mù mà họ có cái mắt đến, mắt nó ví như đèn, thì lúc bây giờ cái thấy đó không phải là mắt thấy, là tâm thấy chứ không phải mắt thấy. Cái Phật đó khó à? Thành ra khó dĩ nhiên rồi, ông An Nam khi được lời Phật dạy như vậy, cùng với đại chúng điện tuy im lặng mà tâm chưa khai ngộ. Còn mong Đức Như Lai từ tâm chỉ bày, chắp tay thanh tịnh tâm đợi Phật dạy bảo. Chờ nữa, cái này mà con cũng chưa hiểu. Thì giờ Đức Phật bắt đầu chỉ ra là cái thấy của mình á, thường thường ví dụ là bây giờ là tôi có thể nói trước như vậy, thì tôi thấy hê chuông, tôi thấy cái ly, thì trong cái Như Lai tính này đó, cái pháp lão pháp của Như Lai tạng đó, thì cái thấy đó nó là một, nhưng do cái tiền trần đấy nó hình tướng nó khác, cho nên lúc bây giờ nó hiện lên cái thấy nó thành là khác. Nhưng mà khi tôi thấy cái chuông với tôi thấy cái ly, cái thấy đó nó không có động, nó bất động. Bây giờ Đức Phật muốn chỉ ra cái chỗ đó. Mình khó quá thì mình lấy thí dụ, mình để cái tấm gương lên như vậy, rồi mình để các đồ vật trước đó. Trước tiên mình để cái chuông, rồi sau đó cũng mình lấy cái chuông đi, mình để cái ly lên đúng cái chỗ đó, thì cái hình nó hiện lên trong gương á, nó thay đổi. Trước nó hiện cái hình chuông, sau nó hiện hình cái ly, cái chất gương đó nó không có thay đổi, nó bất động. Cái hình hiện lên nó thay đổi, thì cái hình hiện lên, khi cái chuông hiện lên một lát mình lấy cái chuông đi á, thì gọi là sinh và tử, nhưng mà cái chất gương nó không có sinh tử. Thành ra bây giờ trong khi cái hình chuông nó hiện lên á, thì mình phải làm sao mình tách ra được cái hình, cái chất gương. Hình có biến chuyển mà chất gương không có biến chuyển, mà đi sâu hơn nữa nó khó, bởi vì toàn thể cái hình nó là chất gương. Chất gương vừa không biến chuyển, vừa hiện cái hình, vừa có cái hình mất còn, mà cái hình mất còn nó chỉ là gương thôi. Thành ra rắc rối ở chỗ đó. Thành ra mới đầu ấy, thì mình phải phân ra hai, mình bảo cái chất gương nó không động, chỉ có cái hình nó động, nhưng mà từ từ nó mới đến. Thành ra cái sinh diệt mình có thể kêu nó là tương đối, cái bất sinh diệt nó là tuyệt đối. Mới đầu hai cái khác, mình đi riết hai cái là một, một mà nó vẫn là hai, khổ ở chỗ đó. Nghe riết không có tẩu hỏa nhập ma đâu, nó quá mức tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà đây đó thì mình sẽ theo cái tiến trình, mình sẽ thấy không? Đầu tiên Đức Phật thấy ngài A Nan bị nạn như vậy, rồi Đức Phật mới nhân cái duyên đó mà khai ngộ. Thì khi Đức Phật khai ngộ như vậy, đây là khai ngộ ra Như Lai Tạng, tức là cái bản tâm của ngài A Nan. Đức Phật thấy ngài A Nan sầu khổ, bị nạn đủ thứ hết, nhưng mà bởi vì sao ấy? Cái tâm của ngài A Nan nó chạy theo, nó không có nhận ra được bản thể của nó, mà nó chỉ nhận ra được cái bóng dáng tiền trần sinh diệt thôi. Cho nên Đức Phật mới bắt đầu mới xác định, bởi vì cái bóng dáng tiền trần nó không thực có. Cũng như trên cái gương mà nó hiện hình cái ly hay là cái chuông đó, mình sờ mình tìm kiếm có. Hay như mình nhìn dưới lòng sông nó hiện hình ánh trăng á, mình tha hồ vớt trăng trăng không có. Thành ra cái đó nó không có, cho nên Đức Phật mới đặt câu hỏi, bây giờ ông cứ nghĩ cái đó nó có thật, bây giờ đặt câu hỏi cho ông tìm nên cho chết ông luôn. Thành ra người đặt câu hỏi nó ở đâu? Đang tìm ngoài ra, tìm ngoài ra rồi Đức Phật mới xác nhận. Phật xác nhận là cái đó nó sai, mà ông cứ chạy theo cái đó hoài.
Thì lúc bây giờ là anh em mới bật ngửa là chết rồi, không có cái đó thì mình làm cái gì? Bởi vì cái tâm đó là tâm của mình, nó mất đi rồi thì mình làm gì đấy? Rồi Đức Phật mới nói là không, không có cái đó, nó có cái nữa, mà cái này nó mới đúng là bản tâm của ông. Thành ra như vậy đó là cái này là gọi là trực chỉ nhân tâm đó. Bây giờ Đức Thế Tôn duỗi cái tay Đâu La Miên sáng ngời, mở năm ngón tay, bảo ông A Nan và đại chúng rằng: lúc tôi mới thành đạo ở trong Lộc Viên, tôi dạy bọn ông A Nhãn Đa, năm vị tỷ khưu và tứ chúng rằng: bây giờ đến đây là Đức Phật bắt đầu tìm một cái thí dụ để cho ngài A Nan dễ nhận ra. Thành ra mới nhắc đến cái chuyện này: tất cả chúng sinh không thành đạo Bồ Đề và A La Hán là do những phiền não khách trần mê hoặc. Hồi đó bọn ông do đâu mà khai ngộ, hiện nay mà được thành thánh quả? Thì ngài Kiều Trần Như, trong ngày kêu là Kiều Trần Na, những vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật đứng dậy bạch Phật: tôi nay già cả, ở trong đại chúng riêng được cái danh là hiểu, tôi ngộ được hai chữ khách trần mà thành chính quả. Bạch Thế Tôn, bây giờ ngài Kiều Trần Như này mới nói là cái thí dụ đó, và Đức Phật sẽ dùng thí dụ đó để diễn tả cho ngài A Nan nghe về tịnh tâm với lại sinh diệt tâm. Ví như là người khách đi đường vào trong một cái quán trọ, hoặc ngủ ăn ngủ xong rồi dọn vali lên đường. Chứ không phải gì đâu, không ở yên được. Nếu thật là người chủ ấy tự nhiên không phải đi đâu. Nếu mà là người chủ cái quán trọ đó thì không cần phải đi đâu hết á. Thế tôi cứ nghĩ như vậy, không ở yên thì gọi là khách, còn ở yên một chỗ gọi là chủ. Tôi lấy cái không ở yên làm ý nghĩa chữ khách, khách là người khách thôi. Thì giờ cái gì mà nó không ở yên một chỗ kêu nó là khách. Lại như khi mà bầu hư không mới tạnh, mặt trời chiếu sáng trên cao, ánh sáng xuyên qua kẽ hở đó, thì thấy tất cả cái bụi trần nó lăn sang ở giữa hư không. Trần thì lay động mà hư không thì yên lặng. Thì tôi nghĩ như vậy, đứng yên lặng gọi là không, còn cái gì lay động kêu là trần. Tôi lấy cái lay động làm ý nghĩa của chữ trần. Đức Phật dạy đúng vậy. Thì khách trần, chữ khách trần phiền não, thông thường kêu phiền não là khách trần. Giờ cái chữ khách trần là do ngài Kiều Trần Như nói ra như vậy. Lúc ấy Đức Như Lai ở trong đại chúng mới co năm ngón tay, co rồi lại mở, mở rồi lại co, bảo ông A Nan rằng: nãy ông thấy cái gì? A Nan nói: con thấy bàn tay bách bảo luân của Như Lai ở trong chúng, lúc mở lúc nắm. Phật bảo với ông A Nan: ông thấy tay tôi ở trong chúng khi mở khi nắm, đó là cái tay tôi ấy, nó có mở có nắm, hay là cái thấy của ông nó có mở có nắm? Ông A Nan bạch: bàn tay báu của Thế Tôn ở trong chúng khi mở khi nắm, con thấy bàn tay Như Lai tự nó mở nó nắm, chứ không phải cái tính thấy của con có mở có nắm. Đức Phật mới hỏi vậy, ngài A Nan xác nhận là cái thấy của ngài A Nan không có mở nắm, nhưng mà cái tay Đức Phật có mở có nắm. Đức Phật mới hỏi: cái gì động cái gì tĩnh? Ngài A Nan bạch: bàn tay Phật động không ở yên, chứ tính thấy của con thì không có cả tĩnh nữa, lấy cái gì mà gọi là động, gọi là không ở yên nữa? Thật dạy đúng vậy. Tức là bây giờ Đức Phật chỉ ra ha, cho thấy là cái gì động cái gì tĩnh. Đầu tiên Đức Phật lấy cái ví dụ là Kiều Trần Như. Kiều Trần Như bảo là người khách thì đi à, thành ra cái gì nó đi nó lay động, nó không ở yên, cái đó kêu là khách. Cái gì nó trụ ở lại kêu là chủ. Thì thông thường mấy vị thiền sư cũng hay lấy vấn đề chủ khách này à, khi mình đến nơi thì mình gặp vị thiền sư, vị thiền sư là chủ, mình là khách tăng. Nhưng mà cái chủ thật sự ấy, nó không nằm ở chỗ đó. Thành ra mấy vị thiền sư sẽ hỏi thân thử xem mình có nhận ra được cái chủ đó không. Chủ đó chính là cái tính của mình, cái tự tính của mình ấy.
Lúc ấy Đức Như Lai từ trong bàn tay phát ra một đạo hào quang báu. Không thấy phát được. Biết ngay là phản tăng nữa. Nhưng mà phản tăng gì? Phản tăng không dám cướp hả? Nhưng mà muốn có cướp thì phải tu kính phản tăng. Là rồng đất không có dám mưa, nhưng mà mình muốn cầu mưa thì cứ đến lại rồng đất. Thì Đức Phật phóng hào quang như vậy á, cái luồng hào quang báu đó nó chạm vào bên phải của A-nan. A-nan liền quay đầu trông qua bên phải. Đức Phật lại phát một đạo hào quang nó bay qua bên trái. A-nan lại quay đầu trông qua bên trái. Đức Phật bảo với ngài A-nan: hôm nay đầu ông thì sao lại cứ quay qua quay lại? Ngài A-nan bạch: con thấy Đức Như Lai phát hào quang báu qua bên trái, qua bên phải của con, nên con trông qua trông lại bên phải bên trái, cho nên đầu nó tự nhiên nó lay động. Đức Phật nói: A-nan, ông trông hào quang của Phật mà lay động cái đầu qua lại bên phải và bên trái, đó là cái đầu của ông động hay là cái thấy nó động? A-nan: thưa Thế Tôn, đầu của con nó động chứ cái tính thấy của con nó không ở đâu hết, lấy gì làm lay động? Phật mà đúng vậy, ngày nay bắt đầu dặn ra. Chưa. Một lát nữa càng nghi. Mới tu cái thấy cảm giác, tu lát tinh nghi đầy. Lúc bây giờ Đức Như Lai bảo với cả đại chúng rằng: những các chúng sinh lấy cái lay động mà gọi là trần, lấy cái mà không ở yên một chỗ gọi là khách, thì các ông hãy xem ông A-nan đầu tự lay động mà cái thấy không lay động, lại hãy xem cái bàn tay tôi tự mở tự nắm mà cái thấy không duỗi không co. Thì như vậy rõ ràng cái nào là khách, cái nào là trần, ha, cái nào là chủ rồi. Mà tại sao các ông hiện nay lại cứ lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh, từ đầu đến cuối diệt niệm sinh diệt, bỏ mất chân tính, làm việc trái ngược, tâm tính mất chỗ chân thật, nhận vật là mình, xoay vần trong ấy, tự nhận với cái trôi lăn trong lục đạo? Bây giờ là rõ ràng rồi, tay này là tay động chứ đâu phải tính thấy mình động.